Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hỏi Thánh. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu phần 1 của bài học với đề tài Tôi và Hỏi Thánh Tôi, về vai trò và liên hệ của người tín đồ trong Hỏi Thánh địa phương của mình. Hôm nay là bài số 2 trong loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Tiếp tục bài học Tôi và Hội Thánh Tôi với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhất, đoạn 12, từ câu 12 đến câu 27 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa hoặc người Greek hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép phát tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tai nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, vì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trao dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trao dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vả, anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.
Khi mà chúng ta nói Đức Chúa Christ là Đức Chúa Trời, Chúa là sự mặc khải toàn vẹn của Đức Chúa Trời, Chúa đồng bản tính với Đức Chúa Trời, thì chúng ta hiểu đó là sự đầy trọn của Đấng Christ với Đức Chúa Trời. Thì ở đây cũng nói một điều rất là quan trọng, Hội Thánh là sự đầy dẫy của Đấng Christ, tức là cái bản chất sự sống của Đấng Christ được sống động bày tỏ mặc khải ở trong Hội Thánh Chúa. Hiểu điều đó thì hiểu điều này, khi chúng ta thuộc vào trong Hội Thánh, chúng ta đứng ở trong cái sự đầy dẫy mặc khải của Đức Giêsu Christ, sự sống đầy đủ tất cả những gì của Đấng Christ được bày tỏ ra trong Hội Thánh. Một phần ở trong cái Hội Thánh đó là cộng đồng Hội Thánh địa phương, một phần ở trong cái cộng đồng Hội Thánh địa phương chúng ta là chi thể ở trong đó. Cho nên thiết lập một điều ở đây là không phải Hội Thánh chỉ là chỗ tôi đi nhà thờ, rồi tôi liên hệ một chỗ nào sơ sài đó, rồi hễ vui thì ở, không vui thì đi, tiện thì trở lại, không có thì thôi. Nó là một chỗ mà nói rằng cái sự sống của Chúa, sự đầy đủ của Chúa, sự mặc khải của Chúa, sự toàn vẹn của Chúa được bày tỏ ra rõ ràng trong thế gian này. Và tôi là một phần ở trong đó bởi vì tôi thuộc về Hội Thánh Chúa. Và dở tiếp ở trong Ephesos đoạn số 4 câu 6 nói thêm một điều nữa. Chỉ có một thân thể, một thánh linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Phaolô có cái cách viết mà chúng ta nghe hết sức là màu nhiệm, và khi nghe rồi thì không biết ông nói cái gì. Giống như là nghe tôi giảng vậy, nghe nói đã lắm, không biết ông nói cái gì. Nhưng mà rõ ràng ở đây đó thì nó là chỉ có một thân thể. Rồi sau đó giới thiệu cái vấn đề thân thể là chỉ có một thánh linh, có một Chúa, có một đức tin, có một phép báp têm, một Đức Chúa Trời, một Cha. Tức là như thế này, để mà có cái sự liên hệ với Chúa chỉ có một phương tiện, chỉ có một chỗ đó thôi, đó là qua Hội Thánh Chúa. Không có sự liên hệ với Chúa ở ngoài Hội Thánh Chúa, không có cái chỗ nào nối kết với Chúa ngoài Hội Thánh Chúa. Và đây là một điểm mà chúng ta phải thiết lập trở lại, bởi vì chúng ta thay trật ở trong cái khía cạnh này thường xuyên. Tôi nói lại, ở ngoài Hội Thánh Chúa không có sự liên hệ với Chúa. Ở ngoài Hội Thánh Chúa không có sự nối kết với Chúa. Cho nên không có ai có thể sống đời sống đức tin và đời sống thuộc linh độc lập với Hội Thánh. Không có ai có thể sống đời sống thuộc linh và đời sống đức tin mà sống độc lập với Hội Thánh. Độc lập với Hội Thánh là giữa tôi với Chúa. Còn Hội Thánh thì tôi không cần. Tôi không cần biết, tôi với Chúa đủ rồi. Không ai có thể sống chỗ đó được. Mình nghĩ là mình được, nhưng mà mình sống là mình chết ở trong con đường đó, bởi vì Chúa không làm việc như vậy. Chúa nói là chỉ có một Hội Thánh, và trong đó gói ghém đức tin, Đức Thánh Linh, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha họp lại ở một cái chỗ liên hệ ở trong Hội Thánh Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta nhắc lại và nói với nhau, không có đời sống đức tin độc lập với Hội Thánh. Nói điều này đó để nhắc lại, bởi vì một phần rất lớn ở trong Hội Thánh đó nghĩ rằng mình có thể sống độc lập với Hội Thánh. Và khi mình nghĩ như vậy, mình đi vào con đường hết sức là sai trật. Anh chị em biết cuối cùng đó, những ai không thuộc về Hội Thánh không? Những ai ở ngoài Hội Thánh không? Những người không tin Chúa, những người không được cứu ở ngoài Hội Thánh. Tất cả những người trong Hội Thánh ở trong Chúa. Bây giờ nói về vấn đề hầu việc Chúa hay là chỗ mà tôi sống động bởi đức tin ấy, thì có một điểm nữa cũng định nghĩa rằng không có sự phục vụ nào ở ngoài Hội Thánh. Tất cả mọi sự phục vụ của tôi trong cái liên hệ với Hội Thánh, trong cái sự mà Chúa ban cho, dành cho chúng ta. Xin chúng ta dỡ ra ở trong Roma đoạn số 12. Tôi thiết lập những điều này tí rồi chúng ta sẽ nối kết với Hội Thánh địa phương là như thế nào. Hiện giờ tôi cũng đang nói về vấn đề tổng quát là tôi và Hội Thánh, tức là thân thể Chúa mà Chúa cứu chuộc. Thì trong Roma đoạn 12 câu 4, câu 5, tôi nhảy xuống câu 4 trước rồi tôi sẽ lại câu số 3. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau, vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Rồi sau đó giải thích cho chúng ta những ơn nào và sẽ làm như thế nào. Tức là ông nói như thế này, chúng ta ở trong thân thể Chúa thì có cái nhiệm vụ và có ơn, tức là có cái trách nhiệm mà Chúa giao trong cái sự liên hệ đó. Chúng ta liên hệ với nhau, chúng ta có phần với nhau, cho nên chúng ta phải thi hành và hoạt động và sống động trong cái trách nhiệm đó. Ông mở đầu cái phần này bằng câu số 3. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Ông hiểu cái vấn đề như thế này, có những người đó nghĩ rằng mình không cần Hội Thánh. Ông nói, chớ có tư tưởng cao quá lẽ. Tại vì có nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ sống được, tôi sẽ hầu việc Chúa được, tôi có thể làm mà không cần cái bối cảnh nối kết với Hội Thánh. Ông nói rằng chớ có tư tưởng cao quá lẽ, phải có cái tâm tình tầm thường, tức là phải có một cái sự hiểu biết rõ ràng, nghĩa là một cái sự hiểu biết rõ trong đầu óc của mình đó. Theo như lượng mà Chúa ban, Chúa ban ở đâu? Chúa ban lượng nào để phục vụ Chúa? Chúa ban cái chỗ nối cái nào để phục vụ Chúa? Trong Hội Thánh, trong sự liên hệ của Hội Thánh.
Không có nghĩa là không có những cái công việc mà chúng ta làm ở ngoài bức tường này. Chúng ta có thể đi truyền giáo, chúng ta làm tất cả những chuyện mà Chúa sai phái, nhưng luôn luôn ở trong sự nối kết của Hội Thánh của Chúa. Chúng ta sẽ giải thích thêm. Một điều nữa tôi muốn đưa ra đó là điều này xảy ra thường xuyên mỗi tháng ở trong Hội Thánh chúng ta. Và chúng ta muốn nhắc lại để chúng ta hiểu, xin dở ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 10. Đó là vấn đề tiệc thánh. Khi chúng ta đến trong tiệc thánh thì chúng ta thường để nói là làm điều này để nhớ đến ta, để chúng ta nhớ đến sự hy sinh của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa, và đó là điều để nhớ. Nhưng mà đây là điểm mà Phaolô nói ở trong câu 16, câu số 17. Ông nói là điều mà chúng ta tuyên bố khi chúng ta dự tiệc thánh không phải chỉ là tuyên bố về đức tin nơi Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta tuyên bố sự hiệp một trong hội thánh và tuyên bố chúng ta thuộc về hội thánh. Câu số 16, cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chân chúng ta có phần chung trong một cái bánh. Nào, cách ông giải thích hay là cái cách ông lý luận nó cũng ngộ lắm. Ông giải thích như thế này đó là chúng ta đến thông công với Chúa thì chỉ có một thân thể của Chúa thôi. Chúng ta tham dự trong sự thương khó của Chúa chỉ có một thân thể, tức là một cái bánh thôi, không có nhiều bánh. Cho nên chúng ta đến như là một thân thể, chứ chúng ta không có thể tới nhiều cái mảnh khác nhau mà độc lập với nhau. Chúng ta chỉ có thể đến tham dự ở trong cái sự thương khó của Chúa như là một thân thể. Và đó là điều ông nói, khi tôi nói rằng tôi dự tiệc thánh, tôi tuyên bố rằng tôi thuộc về Chúa, đồng thời tôi thuộc về hội thánh Chúa. Đây là điều quan trọng, bởi vì khi không hiểu điều này chúng ta có thể làm sai trật. Đó là chúng ta không bao giờ dự tiệc thánh cách cá nhân. Chúng ta dự tiệc thánh với cộng đồng dân Chúa. Có một lần người muốn làm đám cưới thì hỏi tôi là xin mục sư làm trong đám cưới có cái phần cho hai đứa em dự tiệc thánh với nhau. Tại vì thấy hai đứa đứng với nhau có vẻ tình tứ, rồi ông mục sư đưa ra rồi uống chén này uống chén kia có vẻ là hiệp một với nhau. Tôi nói tiệc thánh không phải là để cho mình làm chuyện đó. Vấn đề tiệc thánh là tôn ngợi sự chết, sự cứu chuộc của Chúa và sự tuyên bố rằng tôi thuộc về hội thánh, chứ không phải là lời tuyên bố anh với em thuộc về nhau. Chuyện đó tuyên bố khác, không thể dùng tiệc thánh để nói cái câu đó được. Thành thử mình phải hiểu là chuyện của mình á, thuộc về nhau á, là cái lời hứa của nhẫn tình yêu. Tiệc thánh là tuyên bố tôi thuộc về hội thánh. Cho nên hội thánh không có ngồi chóc ngóc đó nhìn mình dự tiệc thánh được. Hãy dự tiệc thánh thì tất cả phải đứng dự phần ở trong tiệc thánh đó. Và đó là cái phần tôi tuyên bố rằng tôi là phần tử của hội thánh, tôi sống trong hội thánh, tôi thuộc về hội thánh. Cho nên nhắc lại ở đây, chúng ta thuộc về hội thánh, và câu hỏi của tôi hỏi ra như vậy thì sự liên hệ của anh chị em với hội thánh ra sao? Mạnh mẽ tới chỗ nào? Hay là lỏng cổng tới cái chỗ nào? Đang gây dựng ở trên căn bản nào? Và đó là điều mà chúng ta phải trả lời, bởi vì chúng ta trả lời sai trật điều này, nó vừa hại đến hội thánh và nó vừa hại đến đời sống của chúng ta. Tôi muốn chỉ ra một điểm nữa quan trọng trong câu số 13. Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa hoặc người Grec hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều chịu uống chung một thánh linh nữa. Nào, điểm này Phaolô dùng để nói, có người dùng câu kinh thánh này để giải thích vấn đề nói tiếng lạ hay này kia, thì tôi không muốn đụng tới vấn đề đó. Tôi chỉ muốn nói hai điều căn bản mà ông nói ở đây. Ông nói rằng khi chúng ta được làm phép báp têm bởi một thánh linh thì chúng ta trở thành một thân thể của hội thánh. Tức là bởi vì chúng ta chỉ tới chịu phép báp têm dưới một thánh linh, không có nhiều thánh linh, cho nên kết quả đó là chúng ta là một và thân thể Chúa là một, hội thánh Chúa là một. Tôi muốn nhấn mạnh điểm đó. Nhưng mà điểm số 2 mà chúng ta muốn hiểu là như thế này. Khi chúng ta tin nhận Chúa, khi chúng ta tin nhận Chúa thì lập tức chúng ta thuộc về hội thánh Chúa. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta được làm phép báp têm vào trong thân thể hội thánh Chúa. Nghĩa là như thế này, sự cứu rỗi của anh chị em và sự thuộc về hội thánh Chúa là một. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta thuộc về hội thánh. Chúng ta thuộc về hội thánh chứng minh rằng chúng ta đã được cứu rỗi. Cho nên hai điểm đó nó là một. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó thì nó ra những điểm này. Không có ai thuộc về hội thánh nữa chừng. Không có ai chân trong chân ngoài với hội thánh. Không có ai là lúc này trong hội thánh, lúc sau ra hội thánh. Tất cả mọi người được cứu thực sự sẽ ở trong hội thánh, thuộc về hội thánh, là thành phần của hội thánh. Bởi vì sự cứu rỗi là cứu rỗi vào trong hội thánh. Không ai cứu rỗi rồi giữa tôi với Chúa. Tại vì Chúa cứu cách cá nhân. Nhưng mà Chúa không có cứu cách riêng rẽ phần mình. Chúa cứu không phải để một mình theo Chúa lỏng đỏng rồi Chúa đi đâu con mình con chạy theo Chúa. Chúa cứu mình và theo Chúa thì theo Chúa trong hội thánh. Học theo Chúa đi trong hội thánh. Tất cả mọi điều mà theo Chúa sau khi được cứu đều làm ở trong hội thánh. Đó là điều hết sức quan trọng. Tại vì dễ lắm để mà nói con theo Chúa mình con. Con không thể theo Chúa mình con. Chỉ được trong hội thánh mà thôi. hiểu rõ rằng như vậy đó thì sự liên hệ của tôi với hội thánh địa phương như thế nào. Tôi đã hiểu rõ rằng tôi là một phần của hội thánh với thân thể Chúa, là thân thể của sự cứu chuộc của tất cả những người đã được cứu ở trong đức tin. Khi chúng ta nói về thân thể Chúa đó thì chúng ta nói về thân thể vô hình của hội thánh Chúa, vô hình và phổ thông, tức là chúng ta không thấy được hội thánh này. Tất cả những người được cứu trong thời đại hội thánh đều thuộc vào trong hội thánh này. Hội thánh này đang hiện hữu nhưng mà vô hình, chúng ta không thấy được. Chúng ta đang thuộc về hội thánh đó, chúng ta là chi thể trong hội thánh đó. Nhưng mà chúng ta thuộc về chỗ nào? Chỗ nào để cho chúng ta thấy rằng chúng ta thuộc về hội thánh? Tức là ở trong hội thánh địa phương, ở nơi mà thân thể Chúa được bày tỏ ra trong phần thấy được và phần kinh nghiệm được. Tôi và anh chị em là người sống trong môi trường vật chất này, chúng ta thấy được mình, phải không? Mình không có gọi là vô hình. Hồi nhỏ tôi đọc mấy sách Batman với lại Robin thì tôi thích cái chàng Robin đó, ông có cái áo ông mặc vô ông thành vô hình. Tôi cứ tưởng tượng mình được vô hình thì sướng lắm, rồi vô lấy kẹo lấy bánh của ông ngoại không bị bắt, rồi tưởng tượng mấy chuyện đó mà mỗi lần làm đều bị bắt hết, tại vì đều đều thấy không vô hình được. Nói như vậy để nói như thầy, mọi sự nối kết của chúng ta với Chúa qua hội thánh Chúa đều ở trong cái sự hữu hình của hội thánh địa phương. Đó là cái chỗ chúng ta nối kết với thân thể Chúa vô hình đó. Thì chỗ nối kết đó, bởi vì tôi ở trong lịch sử, tôi trong thời gian, tôi trong không gian, tôi chỉ có thể sống trong thân thể của Chúa ở nơi hữu hình của hội thánh Chúa được ban cho. Chứ còn tôi không có mông lung thuộc về hội thánh nào đó tứ tung đủ mọi chỗ. Tôi thuộc về hội thánh nơi đó có mặt những người có chỗ lời dạy dỗ, có chỗ trách nhiệm, có chỗ phục vụ. Đó là chỗ bày tỏ tôi có thuộc về hội thánh Chúa hay không. Nghĩa là như thế này, với cá nhân tôi thì ở trong cái thời gian lâu dài này, chỗ tôi thuộc về hội thánh vô hình của Chúa được bày tỏ ra trong chỗ tôi thuộc về hội thánh này. Ở trong cái chỗ hội thánh này, đời sống của tôi như thế nào, sự lớn lên như thế nào, sự phục vụ ra sao, đó là chỗ nối kết với hội thánh chung, hội thánh vô hình của Chúa. Và sự liên hệ của tôi với anh chị em trong hội thánh, nó bày tỏ sự liên hệ của tôi với hội thánh vô hình của Chúa và với chính Chúa. Đơn giản như thế này, bây giờ không biết sao đó tôi ra gây sự với một vài người, gây sự với anh Trung đi. Tự nhiên sự liên hệ của tôi Trung sẽ làm sao? Tự nhiên sự liên hệ của tôi với Chúa bị cắt đứt liền.
Sự thông công với Chúa bị cắt đứt liền.
Tôi với anh Trung có chuyện, nhưng mà vì tôi với anh Trung ở trong hội thánh hữu hình, vì tôi với anh Trung nằm ở trong chỗ cùng chung một hội thánh, cho nên chỗ đó nó định nghĩa cái sự liên hệ của tôi trong thân thể Chúa và với Chúa. Và nếu tôi không giải quyết chuyện đó thì sự liên hệ của tôi với Chúa lỏng đỏng rất nhiều. Và anh chị em mình kinh nghiệm điều đó luôn luôn. Cho nên mình không thể nói rằng tôi với Chúa riêng rồi mấy chuyện khác nó riêng. Mỗi chuyện ở trong cái cộng đồng này, chúng ta đứng ở chỗ là chúng ta nối kết với chính Chúa ở trong sự ban cho. Chúng ta có những cái sự liên hệ khác ngoài hội thánh địa phương, nhưng mà nó không thể thay thế và nó không có thể chiếm đoạt cái thứ tự ưu tiên của hội thánh địa phương. Bởi vì nơi đây là chỗ Chúa ban cho con đường của ân sủng, cơ hội của ân sủng, mình nói là những cái phương tiện của ân điển để có thể sống bởi đức tin.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tôi và Hội Thánh Tôi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Khi chúng ta học về hội thánh, chúng ta không khỏi thấy mình trong phong cách, thái độ và hành động còn nhiều thiếu sót và yếu đuối trong liên hệ với Chúa qua hội thánh. Mong rằng phần áp dụng đơn giản hôm nay thêm cho chúng ta ý thức mới để đáp ứng với Chúa cách đẹp lòng Ngài.
Trong bài học Tôi và Hội Thánh Tôi, chúng ta đã nhấn mạnh vai trò của hội thánh địa phương đối với người tín đồ. Cho nên trong phần áp dụng hôm nay, tôi xin chúng ta cùng suy nghĩ đến một vấn đề, một tệ nạn xảy ra trong hội thánh mà gây ra nhiều khó khăn cho công việc của Chúa, tổn thương cho thân thể của Chúa là hội thánh và gây nhiều vấp phạm cho con dân Chúa là chi thể của Ngài trong hội thánh. Tệ nạn đó là tệ nạn tín đồ quốc tế. Chúng ta đã định nghĩa rằng khi một người tin Chúa và được cứu thì người đó lập tức được Đức Thánh Linh làm phép báp têm vào trong thân thể Chúa là hội thánh. Đây là hội thánh vô hình hiện hữu từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm bao gồm tất cả những người tin nhận Chúa được cứu rỗi trong thời đại hội thánh. Chúng ta cũng đã định nghĩa rằng tất cả những người tin Chúa thuộc về thân Chúa trong hội thánh vô hình thì sẽ chứng minh sự kết nối này, thực chất này trong đời sống thực tế của thời gian, không gian, trong thân thể vật chất bằng sự sinh hoạt thờ phượng hầu việc Chúa tại hội thánh địa phương. Chúng ta cũng nói rằng không có ai có thể sống đời sống đức tin độc lập khỏi hội thánh và cắt đứt khỏi hội thánh. Một người trong từng trải của đời sống mình có thể di chuyển chỗ ở, có thể được Chúa sai phái chỗ này chỗ nọ, thì bày tỏ sự kết nối với thân thể Chúa qua nhiều hội thánh địa phương khác nhau trong tiến trình của đời sống mình. Nhưng luôn luôn rõ ràng trong đời sống người đó có một chỗ kết nối thật sự và sâu xa với hội thánh địa phương trong kết nối của chi thể vào thân thể Chúa qua đức tin. Danh từ hội thánh địa phương ở đây tôi dùng trong nghĩa rộng, không phải là một địa điểm của nhà thờ, nhưng là một cộng đồng dân Chúa tụ họp thường xuyên với sự gặp gỡ, gắn bó, dấn thân, nối kết trong đức tin để thờ phượng Chúa, học hỏi và thi hành lời Chúa và phục vụ Chúa cho mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời. Vì thế vấn đề tín đồ quốc tế là một sự sai trật trong cơ bản, trong định nghĩa. Vì đây là một người xưng rằng mình là tín đồ, là người tin Chúa của Thế Giê-xu, đồng thời cũng tuyên bố rằng mình chỉ thuộc về hội thánh vô hình phổ thông mà thôi, nhưng không thuộc về hội thánh địa phương nào cả, nghĩa là không thuộc về cơ cấu hội thánh nào cả. Đây là người cho rằng mình có thể sống đức tin độc lập khỏi hội thánh địa phương, cắt đứt khỏi hội thánh. Đây là người không chịu trách nhiệm với ai hết và cũng không có trách nhiệm với ai hết. Một mình muốn đi đâu thì đi, ẩn hiện ra vào bất cứ hội thánh nào, tùy ý riêng của mình, mà không trả lời với ai cả, không kết nối với cộng đồng đức tin nào hết. Nghĩa là thuộc về quốc tế là thuộc về tất cả, mà không thuộc về ai hết hay là chỗ nào hết. Ở đây tôi muốn phân biệt vấn đề quốc tế khác hơn với người hầu việc Chúa được sai phái cách đặc biệt phải di động nhiều và công tác nhiều ở nhiều nơi hội thánh. Dầu không ở lâu một chỗ, nhưng đây là người của hội thánh, ở trong hội thánh và có trách nhiệm với hội thánh. Nhưng người quốc tế là người không dính líu vào đâu cả, không thuộc về ai cả, không có trách nhiệm với ai cả và không gánh vác trách nhiệm nào cả. Nhưng chữ tín đồ và chữ quốc tế là hai chữ chống nghịch và phản nghĩa với nhau. Chúng ta đã định nghĩa người tín đồ là người sống bày tỏ đức tin trong thân thể Chúa qua sự kết nối dấn thân tại hội thánh địa phương. Và quốc tế nghĩa là không dấn thân chỗ nào hết và chẳng dính líu với hội thánh địa phương nào hết. Cho nên chúng ta có thể nói rằng, trên nguyên tắc, hễ là tín đồ thật thì không thể là tín đồ quốc tế. Mà nếu là quốc tế thì về lâu về dài, mà nếu đây thành ra tập quán và định nghĩa của đời sống mình thì là dấu hiệu rất rõ ràng đây không phải là tín đồ thật. Hay nếu chúng ta nói dịu ngọt hơn, du di hơn, thì chúng ta nói rằng người tín đồ coi là quốc tế, mà nếu thật sự là người tín đồ, đây chỉ có Chúa biết mà thôi, là một tín đồ rất bệnh hoạn và rất vô ích và rất có hại cho thân thể Chúa là hội thánh.
Tôi ước mơ là biển than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương, làm tan hơi gió băng sương, lửa sáng soi đêm trường. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lòng, lửa bừng lên, lửa thiêu đốt tâm linh, ngọn lửa thiêng cháy quang vinh, lửa sáng soi thiên trình. Những lúc bóng tôi trời đông, những lúc bao tố âm vang gió rít bên sông, nguyện xin Chúa cho ban gió thiêng liêng trên trời làm lửa cháy lên nơi sáng trong đêm lẻ loi. Đêm gió mưa, đêm gió mưa lò than cho lạnh, tôi ước mơ được cháy nhiệt thần. Nguyện thần linh hà hơi gió trên cao, làm lửa thiêng cháy lên mau, lửa ngủ tuần ban đầu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta mới bắt đầu loạt bài Hội Thánh Tôi dựa trên các đoạn kinh thánh chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Những lúc bóng tôi biết mù lặng bữa trời đông, những lúc bao tố âm vang gió rít bên sông, nguyện xin Chúa cho ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên nơi sáng trong đêm lẻ loi. Tôi ước mơ anh với tôi là viên than hồng, xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần để cùng nhen lửa thiêng cháy lên cao, làm lửa thiêng cháy lên mau, lửa ngủ tần ban đầu.
Tôi quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.